Do Thái là một quốc gia Trung Đông vừa cổ kính vừa tân thời, với diện tích khoảng trên 20.000 cây số vuông hay gần 8.000 dặm vuông, giáp địa Trung Hải và các quốc gia Lebanon, Syria, Jordan và Ai Cập. Với dân số khoảng 6 triệu người, 80% người dân Do Thái là tín đồ Do Thái giáo, khoảng 15% theo Hồi giáo và 2% theo Thiên Chúa giáo.
Trong năm 1999, sau khi hoàn tất chuyến hoằng Pháp tại 18 quốc gia Âu Châu vào tháng 5 và tháng 6, vào cuối năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời du hành trong một chuyến hoằng Pháp khác vào tháng 11 và tháng 12 năm 1999 tại các quốc gia Trung Đông và Phi Châu. Qua lời mời và sự sắp xếp của viên đại sứ Do Thái tại Thụy Sĩ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gia trì cho quốc gia Do Thái với sự hiện diện quý báu của Ngài.
Theo Lavi, một thành phố quốc tế, nơi tòa đại sứ của các quốc gia khắp nơi được tọa lạc và là địa điểm của trường đại học Do Thái lớn nhất trên thế giới, đã hân hoan đón mừng Thanh Hải Vô Thượng Sư vào Thánh Quốc, nơi Chúa Giê-xu giáng trần hơn 2.000 năm trước. Hội trường đầy kín người tham dự, họ đứng lên, cố gắng để được nhìn thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư trong những tràng pháo tay vang dội khi Ngài bước vào hội trường. Những người từ hai bên lối đi đã hướng tới khán đài, mong được chạm vào Ngài, bắt tay hay ôm hôn Ngài trước khi Ngài đến được phía trước đài thuyết giảng.
Khán đài được trang hoàng theo hình một menorah, giá đựng nến, thường được dùng trong đền thờ Do Thái, cùng với nhiều hoa tươi và cây trái. Người dự thính đã gửi một từ trường thương yêu đặc biệt đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Họ nói to, chúng tôi thương Ngài. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hồn nhiên và vui sướng như vừa mới được đoàn tụ với những người bạn từng xa cách từ lâu. Không khí thật cởi mở, thật cảm động, đầy thương yêu, phấn khởi và vui vẻ. Với mái tóc phủ xuống bờ vai, trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng thanh khiết, cùng những thông điệp chuyên chở tình thương và trí huệ vô biên, Thanh Hải Vô Thượng Sư bao dung, từ ái, quả đúng là vị minh sư tại thế, đã trở về Do Thái sau 2.000 năm trông mong và chờ đợi. Dưới bầu trời đầy sao, đẹp tuyệt vời đêm hôm đó tại Tel Aviv, nhiều người con yêu của Thượng Đế đã bắt đầu hành trình khôi phục lại địa vị vinh quang của mình trong vũ trụ huy hoàng.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Để Được Khai Ngộ vào ngày 21 tháng 11 năm 1999 tại Tel Aviv, Do Thái.
What to do when I am angry or hurt? How can you stop these feelings?
Don't stop it. Don't stop your anger or hurtful feeling. Just go through it and quickly. Yeah? With no resentment and heal it after. And anger, hurt, pain is a natural feeling of physical elements. It's just you don't know how to handle anger. That is the problem, okay? If somebody hurt you, of course you feel hurt. You are not a wooden table. And when people provoke you unreasonably, or you think that they provoke you, you're bound to be angry, and that is all right. But we must understand the nature of anger is not very constructive most of the time. So if we have to be angry, get it over with. Don't try to suppress too much your anger. You will be sick. You will be crazy. It's a natural feeling. It just don't carry it too long. You drown yourself in anger. It's no good for yourself and for the party involved. Get angry, talk. You don't have to be sarcastic or hurtful when you talk. Just air your view and tell them that they make you angry because. And you wish that in the future it doesn't happen again because you will not go into tolerate it again. Air your view, finished, and love each other again. That's what I think. Most of the time when we were young, we were taught that we should not show anger, we should not show hurt, and so we keep repressing it, thinking it's no good, no good, no good. But this is too natural within us, we cannot help it. So we just let it be, but we just know the anger, the quality and the real face of anger, and we're in control of it. And don't let the anger be our master, that's all. We just know, okay, I'm angry because you hurt me. If somebody hit you, you feel pain, and that's natural. So just say it. Because sometimes, also misunderstanding. You tell to the party, and he has also a chance to explain, no, I didn't mean that way, I mean this way. And then, either way, it will be good. If the person doesn't mean that, then you don't feel angry anymore. And if the person really mean that bad, and after he heard that you hurt, you pain, you angry, he will change, he will understand, and it's good for both of you. Yes. Otherwise, we always say, you give me a headache, you are the pain in the neck, you are the pain in somewhere else, etc., etc. It's true, it's true. Anger suppressed can make you ill physically. So don't hurt yourself more by swallowing the poisonous anger within you, spit it out in a proper way.
Tôi phải làm gì khi tức giận và đau lòng? Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn cảm giác này?
Đừng ngăn chặn nó. Đừng ngăn chặn cảm giác tức giận và đau lòng của quý vị. Hãy cảm nhận và nhanh chóng vượt qua. Không oán hận và hàn gắn lại sau. Sự tức giận, thương tổn, đau lòng đều là những cảm giác tự nhiên của thế giới vật chất. Chỉ vì quý vị không biết làm cách nào để đối phó với sự tức giận mà thôi. Đó là vấn đề. Nếu người nào xúc phạm đến quý vị, dĩ nhiên là quý vị cảm thấy đau lòng.
Quý vị không phải là một cái bàn gỗ, đúng không? Khi người khác khiêu khích quý vị một cách vô lý, hay quý vị nghĩ rằng họ khiêu khích quý vị sẽ dễ tức giận. Như vậy cũng không sao. Nhưng chúng ta phải hiểu bản chất của sự tức giận. Phần lớn không mang tính cách xây dựng. Nếu chúng ta phải tức giận, hãy giận cho xong. Đừng cố gắng đè nén sự tức giận quá nhiều. Quý vị sẽ bị bệnh, sẽ phát điên. Đây là một cảm giác tự nhiên. Đừng có mang nó trong người quá lâu, quý vị sẽ tự mình bị đắm chìm trong sự tức giận. Điều đó không tốt đối với quý vị và những người liên hệ. Hãy cứ giận và nói ra. Quý vị không cần phải mỉa mai hay làm đau lòng người khác khi nói, mà chỉ nói lên những cảm nghĩ của quý vị và bảo đối tượng rằng họ làm quý vị giận bởi vì lý do nào đó. Và quý vị mong rằng trong tương lai điều đó sẽ không xảy ra nữa, bởi vì quý vị sẽ không chịu đựng nữa đâu. Hãy nói lên cảm tưởng của quý vị, nói cho xong, rồi thương yêu nhau trở lại. Đó là những gì mà tôi nghĩ.
Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta thường được dạy rằng không nên biểu lộ sự tức giận ra ngoài, không nên biểu lộ nỗi đau lòng. Do đó, ta cứ đè nén lại, nghĩ rằng sự tức giận là không tốt. Nhưng đây là điều rất tự nhiên bên trong chúng ta không thể làm gì được, cho nên hãy để tự nhiên. Nhưng chúng ta biết được sự tức giận, biết phẩm chất và gương mặt thật của nó, và chúng ta kiểm soát lấy nó, đừng để cho sự tức giận làm chủ chúng ta. Chỉ vậy thôi, chúng ta biết rằng mình giận bởi vì người khác làm mình đau. Nếu người nào đánh quý vị cảm thấy đau, đó là điều tự nhiên, vậy thì hãy nói ra, bởi vì có khi cũng là do sự hiểu lầm. Quý vị nói cho người đó biết, để họ có cơ hội giải thích rằng họ không có ý như vậy, ý của họ là như thế này. Trong trường hợp nào cũng đều tốt cả, nếu người đó không có ý như vậy thì quý vị không còn thấy tức giận nữa. Nếu người đó thật sự có ý xấu, sau khi họ nghe biết quý vị đau lòng, quý vị đau khổ, quý vị buồn giận, họ sẽ thay đổi, họ sẽ hiểu, và điều đó tốt cho cả hai bên. Nếu không, chúng ta sẽ luôn nói người đó làm cho chúng ta nhức đầu, người đó làm cho chúng ta nhức nhối, chỗ này, chỗ kia, vân vân. Thật vậy, đè nén sự tức giận có thể làm cho thân thể quý vị mang bệnh. Cho nên đừng để mình đau khổ hơn bằng cách nuốt sự tức giận độc hại vào bên trong. Hãy bày tỏ sự tức giận bằng một cách hợp tình, hợp lẽ.
How and when can you lose your ability to practice Kuan Yin? How will I know if I am doing it well or losing it?
Okay, in case if you are just beginning, you still have questions, you can contact us. Yeah, and I send people to help you, or I answer you your letter. Or you come to see me, and I talk to you. Or I come to see you. Yes, you're always free. My service always free, always available. If I'm not here, I leave someone here with you for a while until you know what you're sure that you're doing right and you're sure you don't need us. And you can always see us or write us, no problem. We are very, very fortunate in this era of our time because we have telephone, we have fax, we have internet, we have airplane, we see each other in no time. No problem, okay? Besides, we have inner connection, which never ever cut off. You have my telephone inside 24 hours. You can always call me inside. I'm always standing by. Always. Before you ask the question, the answer is already there. Believe me, you will experience this. Okay? It's not the physical master that you need. It's God. So He will connect you with Himself, and every time you ask Him in my name, He will answer you. You don't even need to see this physical body, okay? You're safe all the time.
Bằng cách nào hay lúc nào chúng ta có thể mất đi khả năng thực hành pháp quán âm? Làm thế nào để biết mình đang tu hành tiến bộ hay thoái bộ?
Trong trường hợp nếu quý vị chỉ mới bắt đầu, vẫn còn thắc mắc, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Tôi sẽ gửi người tới giúp quý vị, hay sẽ trả lời thư của quý vị, hoặc quý vị đến gặp tôi và tôi nói chuyện với quý vị, hoặc tôi đến gặp quý vị. Quý vị luôn luôn tự do, sự phục vụ của tôi bao giờ cũng miễn phí, bao giờ cũng sẵn sàng. Nếu tôi không có mặt ở đây, tôi sẽ để người nào ở đây với quý vị trong một thời gian, đến khi quý vị chắc chắn rằng quý vị thực hành đúng và không cần đến chúng tôi. Quý vị bao giờ cũng có thể gặp hay viết thư cho chúng tôi. Điều này không có gì trở ngại. Chúng ta rất may mắn sống trong kỷ nguyên của thời đại này, bởi vì chúng ta có điện thoại, có điện thư, có mạng lưới thông tin toàn cầu, có máy bay. Chúng ta có thể gặp nhau rất nhanh, không có vấn đề. Ngoài ra, chúng ta có sự câu thông bên trong không bao giờ bị gián đoạn. Bên trong, quý vị có điện thoại của tôi 24/24. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi tôi bên trong. Tôi luôn luôn túc trực bất cứ lúc nào. Trước khi quý vị hỏi câu hỏi thì câu trả lời đã có sẵn rồi. Hãy tin tôi, quý vị sẽ thể nghiệm điều này. Quý vị sẽ không cần đến nhục thân của vị minh sư, mà chỉ cần Thượng Đế. Thượng Đế sẽ tự câu thông chính Ngài với quý vị, và mỗi lần quý vị hỏi Ngài qua danh hiệu của tôi, Ngài sẽ trả lời. Quý vị cũng không cần phải thấy thân thể vật chất này, quý vị vĩnh viễn an toàn.
Why are soft drugs, poison by your definition, disturbing in meditation?
There's nothing such as soft drug. Drugs is drugs, and they make you disturbed. Not disturb the meditation, disturb your whole being. And poison your mind, and make you blur, make you not in control of yourself. Damage your cells, damage your nerves, damage your body, your family. Yeah.
Theo định nghĩa của Ngài, tại sao loại ma túy nhẹ lại là thuốc độc, làm quấy rối sự thiền định?
Không có gì gọi là ma túy nhẹ, ma túy là ma túy, và nó làm con người quý vị rối loạn, không những quấy rối sự thiền định mà thôi, nó làm rối loạn toàn thể, nó đầu độc tâm trí quý vị, làm cho quý vị mê mờ, khiến cho quý vị không thể kiểm soát được chính mình. Ma túy phá hoại các tế bào, phá hoại thần kinh, phá hoại thân thể và gia đình của quý vị.
Is the negative power independent of God or is it His agent?
It's also God's agent. Once we will be highly enlightened, not only the angels will have to serve us, the so-called devil, the negative power, also bow to us too. They have to serve us. Then you learn to know Him as a mask, loving saint, loving angel. He does all the negative tricks to push us more ahead with a God realization, to strengthen our determination to find God. He's a loving beautiful, compassionate angel, the so-called devil. Yeah, he's there so that we don't listen to him. He tempts us so that we have to stay away. He tells us to do things so we have to say no. Just like Jesus said to the devil, get you behind me, when he offered Jesus three worlds. Three worlds means this physical world, the astral world, and another higher world. To be king of these three wonderful worlds, Jesus said, I don't want it. Get lost. That's the way we should say to the devil anytime he tempts us to do something that takes us away from God. Anything that it's good for others, we should do. Anything that's not good for others, not good to ourselves, we don't do. That's very simple. Very simple to know what's devil, what's good.
Lực lượng phủ định không thuộc về Thượng Đế, hay cũng là công cụ của Ngài?
Lực lượng phủ định cũng là công cụ của Thượng Đế. Một khi chúng ta đạt đến đẳng cấp khai ngộ cao, không những chỉ có các thiên thần phụng sự chúng ta mà thôi, mà đều gọi là ma quỷ, lực lượng phủ định cũng quy phục chúng ta luôn. Họ phải phụng sự chúng ta. Lúc bấy giờ, quý vị sẽ nhận ra họ là một thánh nhân, một thiên thần trá dạng, rất nhân từ. Họ làm mọi cách để thúc đẩy chúng ta tiến nhanh hơn, để nhận thức được Thượng Đế, làm tăng lòng cương quyết của chúng ta để đi tìm Thượng Đế. Kẻ được gọi là ma quỷ, thật ra là một thiên thần nhân ái, đẹp đẽ, từ bi. Họ ở đó để chúng ta không nghe lời họ. Họ quyến rũ chúng ta, để chúng ta phải tránh xa. Họ bảo chúng ta làm việc này, việc nọ, để chúng ta phải chối từ. Giống như Chúa Giê-xu đã nói với ma quỷ, hãy lui ra. Khi ma quỷ muốn cho Chúa Giê-xu tam giới có nghĩa là thế giới vật chất này, thế giới Atula và một thế giới khác cao đẳng hơn, để trở thành vua của ba thế giới vinh hoa này, Chúa Giê-xu đã trả lời, ta không muốn, hãy lui đi. Đó là cách mà chúng ta phải trả lời với ma quỷ, bất cứ lúc nào họ quyến rũ chúng ta, làm những điều khiến cho chúng ta xa lìa Thượng Đế. Bất cứ điều gì tốt cho người khác, chúng ta nên làm. Bất cứ điều gì không tốt cho người khác, không tốt cho bản thân mình, chúng ta không làm. Đó là việc rất đơn giản để nhận ra đâu là điều ác, đâu là việc thiện.
How can we know for sure that you are not a false prophet? How can we make the distinction between you and a false prophet?
Do I look false to you? Do I say anything that is false? Do I teach you anything that is against your moral understanding and conscience? Right. Even if I am false, is there any better way to live your life than the way I have just talked to you? Yes or no? Aye. You cannot prove I am false or not false. I don't also want to prove it to you. I want to help you to prove yourself that you are great. That's all I'm doing. And it's up to you to make decision based on what I'm telling you. If what I'm telling you is true and you can believe in it and it's logical to your wisdom, then you try. If what I tell you is doubtful, it's not appealing to you, you don't try. Very simple. Only two choices. You still can read first maybe more of my books or something that my people have printed to you. Or you can get free sample book, a free magazine every month, and seeing how our people progress and doing it until you're completely sure. Or you go home and pray to Abraham, pray to Jesus, Muhammad, whomever you believe. Ask them to guide you, to give you a correct intuition about what you should do with my service. Okay? No rush. We have eternity. You can choose to know God today, or you can choose to know God next day, next month, next year. It's your life.
Làm thế nào chúng tôi có thể biết chắc chắn rằng Ngài không phải là một tiên tri giả? Làm thế nào chúng tôi có thể xác định được sự khác biệt giữa Ngài và vị tiên tri giả?
Đối với quý vị, tôi nhìn có giống giả không? Tôi có nói bất cứ điều gì không đúng không? Tôi có chỉ dạy quý vị bất cứ điều gì đi ngược lại sự hiểu biết về đạo đức hay ngược lại lương tâm của quý vị không? Ngay cả nếu tôi giả tạo, quý vị thấy có cách nào tốt hơn để sống đời quý vị hơn là cách mà tôi vừa mới nói với quý vị không? Có hay không? Quý vị không thể chứng minh rằng tôi giả hay không giả, tôi cũng không muốn chứng minh điều đó cho quý vị.
Tôi muốn giúp quý vị để quý vị tự chứng minh rằng mình vĩ đại. Tôi chỉ làm có bấy nhiêu đó thôi, tùy quý vị quyết định, căn cứ vào những gì tôi đang nói với quý vị. Nếu những gì tôi nói với quý vị là chân lý, và quý vị có thể tin tưởng vào điều đó, và nó hợp lý đối với trí huệ của quý vị, thì quý vị hãy thử xem. Nếu những gì tôi nói với quý vị mang lại nghi ngờ, không hấp dẫn quý vị, thì quý vị đừng thử. Rất đơn giản, chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Quý vị vẫn có thể đọc sách trước, có thể đọc thêm một số sách của tôi hay những gì đồng tu chúng tôi đã in ra cho quý vị. Hoặc quý vị có thể lấy sách biếu, bản tin miễn phí hàng tháng và xem đồng tu của chúng tôi tiến bộ như thế nào. Tiếp tục như vậy cho đến khi quý vị hoàn toàn chắc chắn. Hoặc quý vị về nhà và cầu nguyện với Đức Abraham, cầu nguyện với Chúa Giêsu, Đức Muhammad. Bất cứ vị nào quý vị tin tưởng, xin các ngài hướng dẫn quý vị, cho quý vị một linh cảm đúng về những gì quý vị phải làm trước sự phục vụ của tôi. Không chi phải vội vã, chúng ta có đến vô tận. Quý vị có thể lựa chọn để biết Thượng Đế hôm nay, hay quý vị có thể lựa chọn để biết Thượng Đế ngày mai, tháng tới, năm tới. Đây là đời của quý vị mà.
Is there something you have to do in order to be initiated? Is it also frightening in any way?
Yes, there's something you have to do. Bring your butt up to where I give the initiation. That is something you have to do. Okay? And it is frightening if you don't want to know your father again. But if you love him, you want to see him, nothing frightening about seeing a father. No? If you don't have a father, you are an orphan. That is frightening. If we have a father, we should see him, love him. We should be frightened only when we do something wrong, something damaging to our honor and moral standard. We shouldn't be frightened if we want to see the light, be in the presence of God, get wiser, more intelligent, more happy. Huh? Ask yourself.
Có điều kiện gì cần phải làm để được thọ tâm ấn? Việc tâm ấn có gì đáng sợ hãi không?
Có một điều quý vị phải làm. Hãy tự dẫn mình đến nơi nào tôi truyền tâm ấn. Đó là một điều quý vị phải làm. Nếu quý vị không muốn biết cha của mình nữa, đó mới là điều đáng sợ. Nhưng nếu quý vị thương yêu Ngài, quý vị muốn thấy Ngài, đâu có gì là đáng sợ hãi về việc đi thăm cha, phải không? Nếu quý vị không có cha, quý vị mồ côi, đó là điều đáng sợ. Nếu chúng ta có một người cha, chúng ta phải đi thăm Ngài, thương yêu Ngài. Chúng ta chỉ nên sợ hãi khi nào chúng ta làm điều gì sai quấy, làm điều gì phương hại tới danh dự và tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta. Chúng ta không nên sợ hãi nếu chúng ta muốn thấy ánh sáng, muốn sống trong sự hiện diện của Thượng Đế, muốn được trí huệ hơn, thông minh hơn, hạnh phúc hơn. Quý vị hãy tự hỏi chính mình.
Why is there pressure in the area of the chest when you get enlightenment? And why the pain in the heart is so hard? Why as more as we feel the love, we feel the pain?
Oh no, it's not so. It's not so, sweetheart. It must be you do the other method not correctly. If you're not doing the Kuan Yin method, then you go ask your teacher, okay? If you do other method, go back, ask your teacher a way to ease this pain, all right? And even if you do the Kuan Yin method, or you think you're doing it, maybe you forget something, ask us again, all right? The pain is not from God or love. The pain from our own resistance of love, our own habitual way of negative thinking. Just like I told you, I run away from this job because my mind also feeling that he wants to be having a leisure time. Being a disciple or a student or a fellow practitioner is always better than being a master. Yeah, so he doesn't like that. He doesn't like to terminate his enjoyment so quick and to take a big, big responsibility. After all, I am still young and pretty. I like I like all the things that you like. Don't tell anybody, okay? But in case you could not find your teacher, it's not that the more you find love, the more pain you have. This is wrong. Never, never, never. Even if you should experience pain for some reason, maybe physical pain because you sit in wrong position or you have aircon in the wrong place or you struggle too much between the mind pleasure loving and the spiritual urge to see God, that should be very short-lived and very little bearable. It's not that the more you go, the more pain. No, 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 no. So check it out, okay? You're in trouble. In our way, the more you near God, the more love you receive, the more happy you become, the more smooth your life, the more intelligent, the more successful, the more blissful. There's no such thing even as physical pain during the process of more and more enlightenment. No such thing. No. Never. You, even all your pain disappear. On the contrary, all your pain disappear. Even your terminate cancer sometimes gone and the doctor doesn't know why. So I tell you, you have to check it, okay? It's wrong to feel pain. People who just go near an enlightened master like Jesus or Buddha, their pain disappear. How would you have pain even if you in the process of becoming a master yourself? See, it's not logic. Huh? Some of people feel their pain is gone during this lecture. If you have, you raise your hand.
Yes, for me, it's a hassle.
Thank you. See that? Thank you. You seen me before? First time? First time. See? Not trying to advertise. I told you, everything I tell you is the truth. Complete truth, nothing but the truth. You have more when you go home, not just the pain disappear. Many other things will happen to you. Many wonderful things. If you believe. And pray.
Tại sao có áp lực ở ngực khi được khai ngộ? Và tại sao sự đau đớn ở trái tim thật mãnh liệt? Tại sao càng cảm nhận tình thương, chúng ta càng cảm thấy đau đớn?
Ồ không, không phải như vậy. Không phải như vậy đâu cưng. Đó là vì quý vị thực hành phương pháp khác một cách không đúng. Nếu quý vị không tu pháp môn Quán Âm, thì quý vị đi hỏi thầy của mình. Nếu quý vị thực hành phương pháp khác, hãy về hỏi lại thầy của mình cách để làm giảm bớt sự đau đớn này. Và ngay cả nếu quý vị tu pháp môn Quán Âm, hay quý vị nghĩ rằng quý vị đang tu pháp môn này, có thể quý vị đã quên điều gì? Vậy hãy hỏi lại chúng tôi. Sự đau đớn đó không đến từ Thượng Đế hay từ tình thương. Sự đau đớn đến từ sự kháng cự của chính chúng ta đối với tình thương, từ thói quen, suy nghĩ phủ định của chính chúng ta. Như tôi đã nói với quý vị, tôi chạy trốn công việc này bởi vì tâm tôi cũng có cảm giác rằng nó muốn được thảnh thơi. Là một đệ tử, là một học trò hay một đồng tu bao giờ cũng tốt hơn là làm minh sư, cho nên đầu óc không thích như vậy. Nó không thích chấm dứt niềm an lạc của nó quá nhanh và nhận lấy một trách nhiệm trọng đại. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn trẻ đẹp, tôi thích tất cả những gì mà quý vị thích. Đừng nói với người khác nhé.
Nhưng trong trường hợp quý vị không thể tìm được thầy mình, thì câu trả lời là không phải càng có tình thương thì càng có sự đau đớn. Đây là điều sai lầm. Không bao giờ như vậy. Cho dù quý vị phải kinh nghiệm sự đau đớn vì lý do nào đi nữa, có thể đau đớn về thể xác bởi vì quý vị ngồi ở trong tư thế sai hay máy điều hòa không khí đặt không đúng chỗ, hay quý vị giằng co quá nhiều giữa đầu óc, thích khoái cảm và sự thúc giục tâm linh để thấy được Thượng Đế. Nhưng sự đau khổ này đúng ra rất ngắn ngủi và rất ít, có thể chịu đựng được. Không phải là càng tiến bộ thì sự đau đớn càng nhiều hơn, không phải vậy. Do đó, phải xem lại, quý vị đang có vấn đề.
Trong phương pháp của chúng tôi, càng gần gũi Thượng Đế, quý vị càng nhận được nhiều tình thương, quý vị càng trở nên hạnh phúc hơn, cuộc đời quý vị suôn sẻ hơn, thông minh hơn, thành công hơn, an lạc hơn, không có chuyện đau đớn, ngay cả về thể xác, trong tiến trình khai ngộ mỗi lúc một nhiều. Không có sự việc như vậy. Không, không bao giờ. Trái lại, mọi đau đớn của quý vị sẽ tan biến, và ngay cả các chứng bệnh ung thư hiểm nghèo đôi khi cũng khỏi hẳn và bác sĩ không biết tại sao.
Cho nên, quý vị phải xem xét lại, có cảm giác đau đớn là sai rồi. Người ta chỉ cần đến gần một vị minh sư khai ngộ như Chúa Giê-xu hay Đức Phật là đau đớn của họ biến mất. Làm sao quý vị phải chịu đau đớn, ngay cả khi đang ở trong tiến trình để trở thành một minh sư? Quý vị thấy điều này không hợp lý, phải không? Có những người thấy khỏi đau hẳn trong buổi thuyết pháp này. Nếu quý vị nào như vậy, xin giơ tay lên. Cảm ơn. Quý vị có gặp tôi trước đây không? Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên, thấy không? Tôi không cố gắng quảng cáo. Tôi đã bảo quý vị, mỗi việc gì tôi nói với quý vị đều là chân lý, hoàn toàn sự thật, không có gì khác ngoài sự thật. Quý vị còn có nhiều hơn khi quý vị về nhà. Không phải chỉ riêng đau đớn tan biến mà thôi, nhiều việc khác sẽ xảy đến cho quý vị. Nhiều việc vô cùng huyền diệu, nếu quý vị có lòng tin. Quý thính giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 21 tháng 11 năm 1999 tại thành phố Tel Aviv, Do Thái, bài thuyết giảng với chủ đề Để Được Khai Ngộ. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.